Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 5 tháng Giêng năm 2025, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, ngày 5 tháng Giêng, lễ Chúa Hiển Linh, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Giáo huấn số 6. Tại sao cần bí tích giao hòa sau khi đã lãnh nhận bí tích rửa tội? Phần tiếp theo. Việc hối cải trở về với Đức Kitô, việc tái sinh trong bí tích rửa tội, hồng ân của Chúa Thánh Thần, mình và máu Đức Kitô được lãnh nhận làm lương thực, làm cho chúng ta trở nên tinh tuyển thánh thiện trước thánh nhan Thiên Chúa, cũng như chính hội thánh là hiền thê của Đức Kitô cũng thánh thiện và tinh tuyển trước mặt người. Tuy nhiên, sự sống mới được lãnh nhận trong cuộc khai tâm Kitô giáo không tiêu hủy sự mỏng giòn và yếu đuối của bản tính con người, cũng như sự hướng chiều theo tội lỗi mà truyền thống gọi là dục vọng, vốn tồn tại nơi những người đã chịu phép rửa, để với sự trợ lực của ân sủng của Đức Kitô, họ vượt qua được những thử thách trong cuộc chiến đấu của đời sống Kitô hữu. Đây là cuộc chiến đấu của sự hối cải, nhằm đạt tới sự thánh thiện và đời sống vĩnh cửu mà Chúa không ngừng mời gọi chúng ta. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1426. Ngày 6, thứ hai. Thánh Vịnh, tuần thứ hai. Ngày 7, thứ ba. Thánh Raimundo Peñafort, linh mục. Ngày 8, thứ tư. Ngày 9, thứ năm. Ngày 10, thứ sáu. 11, thứ bảy. 12 tháng Giêng, Chúa Nhật, lễ Chúa Giêsu chịu khép rửa. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật, đại lễ Chúa Hiển Linh.
Và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Chúa và anh chị em thân mến, ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Hiển Linh. Thiên Chúa đã tỏ ra cho con người, và hôm nay ba nhà đạo sĩ từ phương Đông đến để thờ bái người, và Thiên Chúa muốn con người nhận ra Ngài giữa nơi trần thế này. Xin cho mỗi người chúng ta cũng gặp được Chúa, để rồi chúng ta được biến đổi, chúng ta được trở nên tốt lành và có một hướng đi như Chúa mong muốn. Chúng ta dâng lên Chúa tất cả những tâm tình và nguyện ước của chúng ta, để xin Chúa thánh hóa và nhận lời, chúng ta hãy thành tâm sám hối. tôi thu nhận
hồn duyên chưa tài năng,
và cùng anh chị em tôi đã phạm tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn, vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng chính các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, hôm nay Chúa đã khiến ngôi sao chỉ đường mà mặc cải cho muôn dân nhận biết con một Chúa. Phần chúng con đã nhận biết Chúa nhờ đức tin dẫn lối đưa đường. Xin rủ lòng thương đưa chúng con về chiêm ngưỡng thánh nhan vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah: Đứng lên, bừng sáng lên, Jerusalem hỡi, vì ánh sáng của ngươi đến rồi, vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa trên ngươi. Kìa, bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ lấp chư dân. Còn trên ngươi, Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa, vinh quang người xuất hiện trên ngươi. Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi. Con trai ngươi từ phương xa tới, con gái ngươi được ẵm bên hông. Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ, lòng dạ ngươi hớn hở tưng bừng, vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả, của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi. Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Madian và Epha, tất cả những người từ sơ va kéo đến, đều mang theo vàng với trầm hương, và loan truyền lời ca tụng Đức Chúa. Đó là lời Chúa.
Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, hẳn anh em đã được nghe biết về kế hoạch ân sủng mà Thiên Chúa đã ủy thác cho tôi liên quan đến anh em. Người đã mặc khải để tôi được biết mầu nhiệm Đức Kitô. Mầu nhiệm này Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, Nhưng nay người đã dùng thần khí mà mặc khải cho các thánh tông đồ và ngôn sứ của người. Mầu nhiệm đó là trong lúc Kitô Giêsu và nhờ tin mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thần thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem miền Giu-đê, thời vua Herode trị vì, có mấy nhà siêu tinh từ phương Đông đến Jerusalem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lại người. Nghe tin ấy, vua Herode bối rối và cả thành Jerusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: phần ngươi hỡi Bethlehem miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chân dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ vua Herode bí mật với các nhà chiêm tinh đến hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lại người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền xuất mình thờ lại người. Rồi họ mở bảo cháp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Herode nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa, lạy Chúa.
Kính thưa quý ông bà anh chị em thân mến, hôm nay là lễ Hiển Linh. Hiển Linh là Thiên Chúa tỏ mình, Thiên Chúa mặc khải cho con người nhận biết Ngài qua thân phận người phàm, qua nhân tính. Tức là Thiên Chúa đã trở nên một con người cụ thể, là một em bé nằm trong máng cỏ, là một người phàm như chúng ta, cũng ăn uống, cũng sống bình dị và nghèo hèn như thân phận của biết bao người. Bài tin mừng hôm nay thuật lại chuyện ba vua đi tìm minh quân vừa mới sinh. Các ông nhìn ngôi sao trên bầu trời, biết là có một nhân vật quan trọng xuất hiện. Nhiều người trong chúng ta cũng hay chơi trò sao chiếu mệnh, thích nhìn lên bầu trời và đoán xem sao chiếu mệnh của mình là ngôi sao nào, Kim Bình, Nhân Mã, Xử Nữ hay là một ngôi sao nào đó. Có khi xui xẻo thì nói là bị sao quả tạ nó đè. Chuyện bói toán nói cho vui, nhưng cũng phản ánh một thực tế là con người luôn muốn tìm lời giải đáp cho cuộc đời mình, xem tương lai mình ra sao, hậu vận mình thế nào. Thế là ta bắt đầu một cuộc tìm kiếm, vô tình hay hữu ý, ta tìm kiếm tương lai của mình trong danh vọng, quyền lực, trong sự thành công, đôi khi là trong những mộng tưởng do mình tạo ra. Hôm nay bài tin mừng cho chúng ta thấy, không chỉ những người nghèo vì thiếu thốn hay chưa đủ mới đi tìm. Ba vua là những người thông minh, nhiều kiến thức nhưng vẫn đang đi tìm một điều gì đó mà kiến thức và sự thông minh không thể thỏa mãn. Rồi vua Herode giàu nứt khố đổ vách, quyền lực đầy tay nhưng vẫn chưa đủ, vẫn còn bất an, ông cũng đi tìm. Ông gạn hỏi ba vua, ba nhà thông thái và cho triệu tập những cố vấn của mình để truy tìm hài nhi. Hóa ra những điều người ta có, những thú vui mà người ta đang hưởng bỗng chốc trở thành sự bất an. Herode cảm thấy bất an khi ngai vàng của ông bị lung lay và có nguy cơ từ một em bé mới sinh. Thế là ông cũng truy tìm hài nhi. Tuy nhiên, chúng ta thấy thái độ tìm kiếm và mục đích của mỗi người tìm kiếm là khác nhau. Ba nhà thông thái đến từ phương Đông, rất xa và vất vả hỏi thăm đường xá để đi tìm hài nhi. Các ông đã cất bước, đã lên đường để đi tìm. Trong khi đó, vua Herode ở trong cung vàng điện ngọc của mình, rồi nhờ người khác đi tìm. Nhờ người khác nói cho mình nghe. Đó là một thái độ bị động, đặc biệt trong việc tìm kiếm chân lý hay trong hành trình tâm linh. Mỗi người chúng ta được mời gọi phải tự lên đường, phải tìm kiếm, phải đến với Chúa. Không ai lại nói, thôi bạn cứ đi lễ đi, rồi về kể lại cho mình nghe. Người ta có thể kể lại một bộ phim, kể lại một câu chuyện, nhưng hành trình tâm linh, hành trình đến với Chúa phải là hành trình của mỗi người. Chúng ta có câu chuyện riêng của mình để thưa với Chúa, và Chúa cũng có điều muốn nói với mỗi người chúng ta. Ba vua đã đích thân đi tìm Chúa và cũng được báo cho biết phải làm gì. Cả ba sau khi đã gặp được hài nhi thì quay qua đường khác mà về. Một sự giác ngộ, một sự thức tỉnh khi đã nhận ra được đâu là điều tốt, điều hay. Thưa cộng đoàn, chúng ta đôi khi cũng biết phải làm gì, cái nào tốt, cái nào hay, nhưng để biến thành hành động thì khó. Những người ở đây ai cũng biết phải sống như thế nào cho tốt, nhưng biến thành hành động cụ thể thì khó, cần một sự đánh đổi và dám bứt phá. Chắc hẳn ba vua với những thông tin mình có được, khi biết hài nhi sinh ra ở đâu, nếu các ông quay trở lại cho Herode biết thì các ông sẽ được trọng thưởng. Nhưng những con người khôn ngoan thật sự thì không bao giờ tiếp tay cho kẻ ác. Sau khi biết ba vua không trở lại, Herode đã ra lệnh tàn sát tất cả các con trẻ trong độ 2 tuổi ở Bethlehem và toàn vùng lân cận. Hai thái độ, hai mục đích tìm kiếm đã tạo ra hai kết quả khác nhau. Ba vua gặp được Chúa đã thay đổi lộ trình của mình, thay đổi cuộc đời mình, còn Herode độc ác lại tiếp tục lún sâu vào cái ác của mình. Thưa cộng đoàn, hành trình của chúng ta thì sao? Chúng ta có đang tìm kiếm Chúa, tìm kiếm sự thiện hảo hay không? Chắc chắn là có rồi. Nếu không chúng ta đâu có đi lễ, nếu không chúng ta đâu có hiện diện ở đây. Tuy nhiên thái độ và mục đích của mỗi người, chúng ta tìm kiếm Ngài chỉ để bảo đảm một sự an tâm giả tạo rằng ta là người có đạo, cũng tốt lành như ai. Thiên Chúa không phải là bức bình phong tạo ra sự tốt lành giả tạo cho người khác. Chúng ta cần gặp gỡ Chúa một cách thật sự. Ngày trước ta hay nói là đi xem lễ, nhưng đúng hơn là chúng ta đi tham dự thánh lễ. Tham dự tức là chúng ta đồng bàn như mọi người trong một bữa tiệc, Ở đây chính là tiệc thánh thể. Chúng ta cũng dâng lên Chúa lễ vật là những tâm tình chân thành, đơn sơ và sự gần gũi. Herode có quân sĩ, lính tráng và các phương tiện nhưng không gặp được Chúa. Còn ba vua có lòng thành, sự khôn ngoan thánh thiện nên đã gặp và nhìn ra Chúa trong một con người nhỏ bé, khiêm hạ. Một vị vua không ở trong cung điện mà trong hang lửa. Một vị vua không long bào võng lọng mà sống nghèo hèn. Cộng đoàn thân mến, ước mong mỗi người chúng ta trong cuộc tìm kiếm của mình cũng nhìn ra được một Thiên Chúa đang hiện diện trong những gì là đơn sơ và giản dị, trong những người nghèo khổ và đói khát. Và hơn thế, qua anh chị em mình, chúng ta gặp được Thiên Chúa và chúng ta cũng can đảm như ba vua rẽ sang lối khác mà về. Ba vua đã không trở lại với Herode nữa, tức là các ông đã đoạn tuyệt với cái xấu và cái ác. Một cuộc gặp gỡ Thiên Chúa thật sự sẽ biến đổi người ta lên tốt hơn. Đó cũng là ý nghĩa của ngày lễ Hiển Linh. Thiên Chúa đã tỏ cho chúng ta thấy Ngài đã là người. Chúng ta cũng hãy sống cho ra người. Amen.
Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
làm cha toàn năng,
nơi tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Thiên Nữ Maria và đã làm người.
Người chịu đau thương
và tham gia vì chúng ta. Thời quan phong Cio Pilato, người chịu vô hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đứng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, trong Đức Kitô Thiên Chúa vô hình đã trở nên hữu hình để chia sẻ cho chúng ta lòng thương vô biên và ân sủng cứu độ của Người. Chúng ta xin tình yêu khiêm hạ của Chúa chạm đến tâm hồn chúng ta và dâng lời nguyện xin.
Hiệp cùng Đức Thánh Cha Francisco xin cho quyền giáo dục của những người di dân, người tị nạn và những nạn nhân của chiến tranh luôn được tôn trọng và bảo đảm, nhằm xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương đông. Xin cho các nhà khoa học khi khám phá những điều kỳ diệu trong vũ trụ và con người cũng nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi các tạo vật người đã dựng nên.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Các nhà chiêm tinh mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và một dược mà dâng tiến Chúa hài nhi. Xin cho mọi thành phần dân Chúa biết dâng lên Chúa kinh nguyện, hy sinh và đời sống hàng ngày để nguyện cầu cho nước Chúa được lan rộng khắp nơi.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ba vua đã đi lối khác mà về xứ mình. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết nhận ra quyền năng yêu thương của Chúa qua các bí tích, để ngày càng ý thức và xuất sắc trong các cử hành cục vụ.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa đã dùng ánh sao dẫn các đạo sĩ đến thờ lạy con Chúa. Xin cho chúng con yêu mến kết hợp mật thiết với Đức Kitô, để cuộc sống chúng con cũng trở nên ánh sao dẫn đưa tha nhân đến với con Chúa, người hàng sông và hiền trị muôn đời.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với thánh cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa và người cha chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin đón nhìn lễ vật hội thánh Chúa tiến dâng, đây không phải là vàng, nhũ hương và màu dược, nhưng là bánh rượu tượng trưng cho Đức Giêsu Kitô đứng đã tự hiến tế và trở thành lương thực nuôi dưỡng chúng con, người hàng sông và hiền trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng ta đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha, Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì hôm nay Chúa đang mặc khải chính mầu nhiệm cứu độ chúng con trong Đức Kitô để soi sáng muôn dân. Và khi người xuất hiện trong bản tính phải chết của chúng con, Chúa đã dùng vinh quang mới bất diệt của người mà phục hồi chúng con. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần,
các bệ thần và quảng thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện đầu mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con đang xin Chúa chịu chết và tin tưởng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết ngài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng tuyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nhường Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam lộ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên lo. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu đội chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Chúng ta chúc bình an cho nhau. Trần gian phúc trai được mời đến dự tiệc thiên thiên Chúa.
Lạy Chúa, con nhà ngang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúc mừng trai tin Đức Chúa Giêsu, lời Chúa hằng muôn kẻ thật cùng con trong phép thánh thề, nên lòng con ca cao Đức Chúa ngự vào lòng con lắm. Trong bây giờ con chẳng được đưa thật mình mong thánh Chúa, thì ít nữa là xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bí tích thánh thể, xin thương ban ánh sáng bởi trời hướng dẫn chúng con mọi nơi mọi lúc, để từ đây chúng con biết chiêm ngưỡng và đón nhận bí tích này với niềm tin sâu sắc và lòng mến thiết tha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng nhà.
Xin nên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong cho anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiền vinh sáng lang. Lạy ra thân trai tim Đức Chúa Giêsu. Lạy trai tim cực thanh cực tình ra thanh Đức Bà Maria. Lạy ông thanh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Lạy các thanh tư đạo Việt Nam. Nữ vương ban sự bằng an. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.